Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn Ban Việt Ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối ngày thứ Năm, 16 tháng 2 năm 2017, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, ngày mai, 17 tháng 2, tròn 38 năm, ngày quân đội Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Cuộc tấn công bị đẩy lùi một tháng sau đó. Trong phần đầu tiên của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với cuộc chiến đó, có khi còn được gọi là cuộc chiến bị lãng quên bởi nhà cầm quyền, lãng quên bởi những nhà viết sử Việt Nam. Trước khi kết thúc 30 phút đầu tiên của chương trình, mời quý vị lắng nghe ý kiến một linh mục người Việt tại Mỹ liên quan đến lệnh cấm người tị nạn trong phần thứ hai của chương trình phát thanh. Mời quý vị theo dõi những bài phân tích và đánh giá về nghề nuôi tôm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và chương trình sẽ khép lại với những mảnh đời trẻ em bất hạnh tại thành phố Sài Gòn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Diễm Thi và Lan Hương mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Việt Nam hôm nay chính thức có phát biểu liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn. Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà ra thông cáo báo chí nêu rõ, các cơ quan chức năng của chính phủ Hà Nội đang hợp tác chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ các thông tin liên quan. Hôm qua, truyền thông Malaysia dẫn nguồn từ cảnh sát quốc gia nước này về việc bắt giữ một nữ nghi phạm tại sân bay Kuala Lumpur, mang giấy tờ với tên Việt Nam theo tiếng Việt không có dấu, Doan Thi Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Truyền thông quốc tế nêu rõ chi tiết này, thế nhưng cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam cũng như trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi hôm nay đều không đề cập đến tên của người bị bắt mang hộ chiếu Việt Nam như thế.
Malaysia cho biết vào sáng hôm nay đã bắt giữ thêm được một nữ nghi phạm và một người đàn ông có thể là tình nhân của người nữ mới bị bắt liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Nữ nghi phạm bị bắt hôm nay mang hộ chiếu Indonesia. Bộ Ngoại giao Indonesia ngay trong ngày hôm nay lên tiếng xác nhận nghi phạm bị bắt đó là công dân Indonesia. Theo thông cáo báo chí mà Bộ Ngoại giao Indonesia phát đi, thì Đại sứ quán nước này ở Malaysia đã kiểm chứng thông tin nhận được từ phía Malaysia và căn cứ trên những dữ liệu ban đầu thì nữ nghi phạm mới bị bắt là công dân Indonesia. Đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur yêu cầu được tiếp xúc với nghi phạm để trợ giúp pháp lý.
Trung Quốc hôm nay đưa ra yêu cầu Việt Nam phải xin lỗi người du khách Hoa Lục, nói là bị lực lượng chức năng ở cửa khẩu Móng Cái đánh vì không chịu chi tiền. Hãng thông tấn Reuters loan tin dẫn lại nguồn của kênh China News Service thuộc nhà nước Trung Quốc hôm thứ Bảy tuần rồi về vụ việc xảy ra như vừa nêu. Phát ngôn nhân cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết, viên chức đứng đầu vụ lãnh sự của bộ này đã có cuộc gặp đặc biệt với đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc để nêu rõ quan điểm của phía Bắc Kinh về vụ việc. Phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân, xử lý thích đáng những người liên quan và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn những vụ tương tự trong tương lai. Theo phát ngôn nhân cảnh sản, thì 8 nhân viên bị cáo buộc đánh người du khách Trung Quốc đã bị ngưng công tác. Reuters cho biết vào ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có thư điện tử trả lời cho hãng tin này rằng đang làm rõ thông tin vụ việc được phía Trung Quốc báo và sẽ giải quyết theo đúng bản chất của sự vụ.
Ấn Độ đang thương thảo bán hỏa tiễn đối đất không tầm ngắn cho Việt Nam. Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, ông Christopher, cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo ông này thì hiện New Delhi đang thương thảo với một số nước về việc bán hỏa tiễn Akash và một trong những nước đó là Việt Nam. Nếu thương vụ được ký kết thì đây là lần đầu tiên loại hỏa tiễn này được chuyển cho Hà Nội. Hiện Việt Nam đang tăng cường khả năng quân sự mà theo giới phân tích là nhằm bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên biển, ngăn chặn hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Vào năm ngoái, Thủ tướng Narendra Modi thông báo cung cấp cho Việt Nam gói tín dụng quốc phòng 500 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này được dùng để mua trang thiết bị quân sự. Trước đó, New Delhi cũng cung cấp cho Hà Nội 100 triệu đô la để mua sắm tàu tuần tra. Hai phía cũng đã thảo luận về việc Ấn Độ giúp huấn luyện phi công Việt Nam lái máy bay Su-30 do Nga chế tạo.
Việt Nam vừa trao hiện vật chiến tranh cho phía Hoa Kỳ, như là một cử chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia từng đứng bên hai chiến tuyến trong cuộc chiến trước đây. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi hôm nay cho biết, việc trao cho phía Mỹ hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Việt Nam liên quan đến tù nhân chiến tranh, người mất tích trong khi làm nhiệm vụ trước Tây, được diễn ra sau cuộc gặp hôm thứ Hai giữa Phó Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung tướng Mark Spinder, với Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng, ở Hà Nội hôm thứ Hai, 13 tháng 2 vừa qua. Trung tướng Mark Spinder cho hay, cơ quan mà ông hiện phụ trách trông cậy nhiều vào sự hợp tác với phía Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam để có thể tiến hành nhiệm vụ nhân đạo được giao phó.
Kính thưa quý vị, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 được truyền thông chính thống Việt Nam nhắc đến trong vài năm trở lại đây, khiến dư luận thắc mắc bởi vì trước đây là sự im lặng, thậm chí bia thảm sát người Việt do lính Trung Quốc thực hiện trong cuộc chiến biên giới bị đục bỏ. Liệu có phải tâm tư, nguyện vọng của các gia đình cựu chiến binh cùng nạn nhân trong cuộc chiến được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe sau gần 4 thập niên? Hòa Ái trình bày trong bài sau đây.
Cuộc chiến biên giới nổ ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi 600.000 quân lính Trung Quốc tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam, bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Sau một tháng, Trung Quốc tuyên bố đã đạt mục đích và rút quân. Ghi nhận cho thấy hàng ngàn người dân Việt, đa số là phụ nữ và trẻ em bị giết hại trong thời gian quân Trung Quốc đánh sang Việt Nam. Nhiều cơ sở hạ tầng như khu dân cư, nông trường, hầm mỏ, nhà máy, v.v. bị san bằng. Tuy vậy, cuộc chiến biên giới Việt-Trung không hoàn toàn chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 năm 1979, thời điểm rút quân cuối cùng của Trung Quốc, mà xung đột vũ trang giữa hai nước còn tiếp diễn cho đến năm 1990. Đến tháng 11 năm 1991, Hà Nội và Bắc Kinh chính thức ký kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mặc dù Việt Nam gọi tên đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, đẩy lùi được âm mưu xâm lược của Trung Quốc, nhưng suốt gần 3 thập niên, nhà cầm quyền Hà Nội không chính thức tổ chức tưởng niệm, cũng như không được các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý nhắc đến dịp ngày 17 tháng 2 hàng năm. Dẫu thế không vì vậy mà ký ức về đồng bào bị thảm sát, dân lành và quân nhân bị thương vong bởi quân đội Trung Quốc tàn bạo gây nên, bị lu mờ trong tâm tưởng của các nạn nhân còn sống sót và trong lòng của nhiều người dân Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi, vì sao cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979, một trang sử hào hùng của dân tộc, lại bị đảng và nhà cầm quyền lãng quên trong nhiều năm trời như thế? Đáp câu hỏi vừa nêu với AFA nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, một số nhân sĩ trí thức trong nước cho biết, kể từ khi Liên Xô và khối Đông Âu tan rã, Hà Nội đã quyết định bắt tay với Trung Quốc như một cách để duy trì chế độ và thực hiện chủ trương cũng như chỉ đạo bộ máy hành chính Việt Nam không được nhắc lại chuyện cũ, những xích mích hay rạn nứt với Trung Quốc trước đó. Thế nhưng Đài Á Châu Tự Do ghi nhận vài năm trở lại đây, truyền thông chính thống nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 một cách nhỏ giọt và ngày càng chuyển tải ý nguyện của nhiều người dân rằng lãng quên là có tội, cũng như cần phải cho con cháu đời sau nhận thức rõ bản chất xâm lược của Trung Quốc qua cuộc chiến đó. Nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Kha Lương Ngãi lên tiếng về lập luận của ông vì sao có hiện tượng Hà Nội cho phép cơ quan báo đài trong nước đưa tin liên quan cuộc chiến biên giới sau nhiều năm cấm đoán.
Tôi không có đầy đủ thông tin để mà phát biểu cái chuyện này, nhưng mà theo tôi đoán đó thì họ mang tiếng đó là ôm chân Bắc Kinh, chịu lệ thuộc Bắc Kinh đó là để được bảo hộ cái đảng cầm quyền, cái chế độ cầm quyền. Họ mang tiếng đó quá rồi, cho nên bây giờ họ phải nới lỏng ra, chắc có lẽ là như vậy.
Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho biết theo ghi nhận của ông, chiến tranh biên giới năm 1979 bắt đầu được truyền thông lệ phải nhắc đến từ việc không đề cập ai đã khơi mào cuộc chiến cách nay vài năm và dần dần phổ biến thông tin đầy đủ hơn về cuộc chiến cũng như các hệ lụy sau cuộc chiến. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng đây là minh chứng cho dấu hiệu nới lỏng của ban tuyên giáo
trong chỉ đạo đăng tải thông tin về chiến tranh biên giới năm 1979, nhưng không có nghĩa là được tự do trong việc đưa tin. Qua đồng nghiệp cũ và bạn bè trong giới báo chí, nhà báo Võ Văn Tào được cho biết.
Ban tuyên giáo có chỉ đạo, ví dụ như là sắp tới đây thì mày bao nhiêu đó bắt đầu được đăng, thì là báo A, báo B đăng, nhưng mà báo C, báo D thì chưa đăng, rồi cách đấy một hai ngày thì báo B, báo D mới đăng, vân vân. Khá là có những cái điều tiết, thế thì nó cũng không hoàn toàn là thống nhất nhất quán đâu. Cái việc mà chỉ đạo báo chí thì nó cũng trồi sụt tùy theo nóng lạnh của ba đình những cái Bắc Kinh.
Về phía dân chúng trong nước, những người quan tâm đến cuộc chiến tranh biên giới bi hùng năm 1979, chia sẻ với AFA, việc tìm kiếm thông tin trong thời đại Internet là điều không khó. Nhưng đối với họ, đã đến lúc chính phủ Việt Nam cần nhìn nhận cuộc chiến một cách đúng đắn, và những người lính hy sinh để bảo vệ tổ quốc cần được vinh danh, cũng như tưởng nhớ nạn nhân bị sát hại trong cuộc chiến đó.
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từng là nỗi đau của dân tộc, vì hàng chục ngàn chiến sĩ, người dân đã bỏ mình khi Trung Quốc xu quân tiến đánh vào nước ta năm 1979. Có điều kể từ sau Hội nghị Thành Đô đến nay, báo chí không được phép nhắc tới, sách giáo khoa cũng không dạy cho học sinh, dù chỉ là một cách sơ sài. Từ nhiều năm trước dư luận đã bức xúc và yêu cầu đổi chương trình lịch sử trong sách giáo khoa, cho tới thời gian gần đây thì việc này mới được Bộ Giáo dục cho phép trong chương trình cải cách sách giáo khoa. Mặt Lâm phỏng vấn giáo sư Vũ Dương Ninh, người tham gia vào việc biên soạn lịch sử trong sách giáo khoa mới sẽ xuất bản vào năm 2018 để biết thêm chi tiết về vấn đề quan trọng này.
Thưa giáo sư, vấn đề cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc lại âm ỉ trở lại, nhất là lúc mà sách giáo khoa mới sắp xuất bản đó. Là người tham gia biên tập chương trình thì ông có thấy vui về kết quả này hay không ạ?
Cái chuyện này là tôi nhớ là năm trước cũng đã bàn lại nhiều rồi. Sách giáo khoa là không nêu lên đầy đủ được nội dung của chủ nhật và chỉ nhắc qua một cách sơ sài, cho nên như vậy thì người học sẽ không hiểu được, không nắm được vấn đề. Và theo như năm ngoái thảo luận nhất là trong sách giáo khoa mới thì phải đưa một cách đầy đủ để cho học sinh có thể hiểu được những sự việc đã xảy ra.
Trong suốt một năm chờ đợi từ đây cho tới năm 2018 đó, thì học sinh lại vẫn tiếp tục chịu thiệt thòi về những cái lỗ hổng mà Bộ Giáo dục đã tạo ra. Ngoài việc phải chờ đợi thì thầy cô giáo có cách nào nhắc nhở một cách nhẹ nhàng về cuộc chiến năm 79 hay không, thưa giáo sư?
Thật ra thì bây giờ sách giáo khoa với cả cái giáo dục là người ta còn đang triển khai, người ta còn đang viết, đến năm nay thì chưa có sách giáo khoa mới, nhưng mà các địa phương ấy, họ đều soạn thêm bài rõ ràng cái đó. Và còn đến năm theo kế hoạch họ định năm 18 đấy, có sách giáo khoa mới thì phải đưa cái nội dung mới vào. Còn bây giờ là họ có những cái bài giảng để bổ sung vào cái chỗ đó.
Báo chí rồi dư luận xã hội đã nói quá nhiều về việc né tránh không cho học sinh biết sự thật về cuộc chiến tranh này. Theo giáo sư thì né tránh như vậy có phải là cách để hành xử đúng đắn của nền giáo dục, và liệu khi học sinh tự tìm hiểu và biết được sự thật đó qua các nguồn khác đó thì kết quả sẽ ra sao ạ?
Không, tôi nghĩ thế này. Đây nó là vấn đề lịch sử, thì mình phải khách quan, mình nói cái sự kiện nó đã xảy ra là như vậy. Vì nói không nói nó đã xảy ra rồi, cần phải cho học sinh biết được cái sự thật đấy. Vấn đề là thế này, mình sẽ nói sự kiện nó xảy ra như vậy, phân tích vì sao nó như vậy, để cho học sinh hiểu được cái đó. Cũng như là trước đây trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì mình cũng đã nói đầy đủ các thứ gì. Nó có ảnh hưởng những cái quan hệ Việt, các quan hệ Việt Mỹ đâu. Cái này bây giờ nó có khó khăn hơn, tức là vì nó vừa mới xảy ra. Nên tôi nghĩ rằng là thế nào cũng phải nói một cách rõ ràng cái sự việc nó xảy ra là như vậy.
Nhiều nhận xét cho rằng Trung Quốc như một quả bom nổ chậm đó, đã nằm ngay trên đầu của Việt Nam, nên cố tránh không gây tác động tới ngồi nổ của nó là một cách thượng sách nhất. Theo ông, không nhắc tới hay là né tránh sự thật lịch sử có phải là cách hay nhất để tránh chiến tranh hay không? Và tai hại nhãn tiền cho học sinh có được thấy trước không ạ?
Vâng. Tất nhiên đã gọi là lịch sử là phải khách quan, phải nói cho đầy đủ. Còn né tránh cái đó thì hậu quả sẽ rất là không tốt. Một lần người ta sẽ không hiểu nhiều những điều gì đã xảy ra. Và khi đã không hiểu điều gì xảy ra thì cái nhận thức về tình hình sẽ sai lầm. Cho nên là chúng tôi là thảo luận là nhất thiết là phải đưa cái sự thật lịch sử nó vào trong sách giáo khoa. Tuy nhiên vào sách giáo khoa thì không thể nói được cả hết đâu. Bởi vì sao? Nó có khuôn khổ của một cái bài giảng, khuôn khổ của một cuốn sách. Thì vấn đề cốt lõi là phải nói cho đúng cái sự kiện nó đã xảy ra. Như vậy cái này phải tránh cái tình trạng là thế hệ học sinh họ không hiểu về những vấn đề đã xảy ra, và do đó cái ý thức bảo vệ Tổ quốc, ý thức về gìn giữ từ biên giới về, cũng như là biển đảo đó, thì mình phải nâng cao cái ý thức đó lên cho học sinh, cho cái thế hệ thanh niên mới. Nhưng cái điều đó là chúng tôi đã thảo luận, anh cho rằng nhất thiết phải đề cập tới vấn đề này, còn đề cập tới vấn đề này một cách nó khách quan, một cách nó chân thực, và từ đó là nhắc nhở hai cái: một, nhắc nhở tới những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh để bảo vệ đất nước, và thứ hai là để nhắc nhở cái tinh thần luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta sống trong hòa bình hữu nghị, nhưng đồng thời chúng ta phải luôn luôn bảo vệ đất nước của chúng ta. Và đó là cái chúng ta phải thể hiện trong sách giáo khoa.
Trong thời gian gần đây đó thì báo chí có vẻ như được nới lỏng khi nhắc tới cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với những bài viết gây cho người đọc nhiều cảm xúc lắm. Có phải việc cho phép cải biên sách giáo khoa nằm trong cùng một thời điểm mà người ta thấy cần phải thay đổi hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, nhất thiết là như thế. Thì phải nói trước đây là từ sau khi mà diễn ra cái vụ giàn khoan ấy, luật xã hội bùng lên, đó người ta mới vấn đề cả thật là mạnh mẽ về vấn đề là in phải đưa vào những phần sách giáo khoa. Từ đó đến nay đó, năm nào cũng có cái thảo luận về vấn đề này, nhất là các cái tổ năm lúc mà có những cái kỷ niệm về các cái sự kiện họ tấn công về phía Bắc cũng như là ở đảo Gạc Ma. Thì bây giờ đó, cái chuyện đó là gần như nó được khẳng định nhất thiết phải đưa vào sách giáo khoa. Cái điều này là chỉ có lợi thôi, có lợi cho cái việc giáo dục thế hệ trẻ, thế hệ mới, và như tôi vừa nói đó là họ hiểu được tình hình của thành cái nhiệm vụ của đối với cái việc bảo vệ Tổ quốc, và đồng thời cũng chiên những người đã hy sinh trong cái cuộc đấu tranh này. Thì cái đó đó tôi nghĩ rằng là nhất thiết phải đưa vào. Nhưng mà như tôi nói đó, tức là tới nay thì vẫn đang biên soạn sách giáo khoa mới. Nhưng trong lúc chờ đợi từ năm ngoái đến năm nay đó, tức là trong chưa có sách giáo khoa mới, thì các điểm thì các sở giáo dục có tình đó đã có cái biên soạn các cái tài liệu bổ sung để giảng dạy cho những cái bài này rồi. Không phải là chỉ nguyên như cũ đâu, họ đã bổ sung những cái nội dung mới vào. Nhưng mà còn đến khi năm 2018 ấy, có sách giáo khoa mới thì chắc chắn là phải đưa nội dung này vào.
Xin cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng ạ, tôi xin cảm ơn.
Và bây giờ mời quý vị cùng đến với Thanh Trúc trong tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi. Câu chuyện một linh mục người Việt xin được nhường quyền công dân của mình cho một người tị nạn Syria.
Nhường lại quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria được phép sang làm việc mục vụ tại một trong bảy quốc gia Trung Đông mà người ở bảy quốc gia đó bị tạm thời cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ là thỉnh cầu của một linh mục người Việt trong thư gửi ông Donald Trump sau khi vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ký sắc lệnh hành chính hôm 27 tháng Giêng với quyết định tạm ngưng nhập cảnh người từ bảy nước Trung Đông vào Hoa Kỳ, trong đó người tị nạn Syria thì bị cấm vĩnh viễn. Đó là linh mục Nguyễn Hoài Chương, dòng Salesian Don Bosco, một công dân Mỹ đang làm việc tại California. Thư được ký giả Peter Stifels đưa lên báo New York Times ngày 10 tháng 2 vừa qua. Mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Hoài Chương trình bày về tâm nguyện được cho là gây bất ngờ lẫn kinh ngạc đối với rất nhiều người, đặc biệt những ai vốn là người tị nạn đến từ Việt Nam như ông.
Tôi là linh mục Nguyễn Hoài Chương, dòng Don Bosco. Tôi là một người sinh hoạt ở giới trẻ và trong hơn 20 năm là một thầy giáo dạy học ở đại học cũng như trường trung học của nhà dòng. Khi sự việc ngày đầu năm cũng là ngày Tổng thống Trump đã sắc lệnh cấm giới hạn những người tị nạn Hồi giáo muốn tránh chiến tranh trong ngày 27 tháng Giêng là ngày mùng 1 Tết, thì là xuyến. 27 tháng Giêng là ngày Tết Đinh Dậu. Sau khi đi dân thánh lễ, sau khi đến chùa dân hương, nhìn thấy cái hạnh phúc của những người Việt Nam ở miền Nam Cali, nói riêng ở quận Cam, tôi bắt đầu viết. Tôi viết rằng tôi sẵn sàng nhường quyền công dân mà tôi đã có trong một hành trình khá dài. Tôi sẵn sàng nhường cho một người tị nạn Syrian.
Thưa Linh Mục Nguyễn Hoài Chương, động lực nào thúc đẩy ông viết một lá thư như thế?
Thứ nhất, tôi là một người tị nạn cộng sản. Thứ nhì, gia đình tôi và dân tộc Việt Nam hiểu được rõ cái chữ cộng sản và tị nạn. Trong 42 năm qua là một công dân của một quốc gia hùng mạnh, ý thức được giá trị về quyền bình đẳng. Thành ra khi Tổng thống Trump ký xác lệnh, tâm hồn tôi xáo động. Sau khi suy nghĩ cầu nguyện, tôi sẵn sàng dành cái hạnh phúc, cái quyền công dân của một đất nước hùng mạnh gửi tặng lại cho người tị nạn đi tìm sự tự do, tạo dựng hạnh phúc cho con cái của họ. Tháng 7 năm 2016, nhưng tôi và những em trẻ của nhóm 117, nhóm trẻ của Salesian đã đến với tại Auschwitz, nơi mà hơn 70 năm trước, nơi tàn sát người Do Thái. Đó là những động lực chính mà thúc đẩy tôi viết thư đến Tổng thống Trump.
Trong thư, ông cũng có trình bày là sẽ xin bề trên cho phép ông đi đến một trong 7 nước Trung Đông mà công dân ở 7 nước đó bị tạm cấm nhập cảnh Hoa Kỳ để làm việc mục vụ. Ông nhận được câu trả lời như thế nào từ bề trên ạ?
Trong lá thư tôi gửi cho Tổng thống Donald Trump, tôi có CC cho những người bề trên của tôi. Và trong những ngày qua, trong số 4 bề trên tôi đã nói chuyện được với 3. Và tất cả những anh em trong nhà dòng gửi lời cầu nguyện và một cha trên tổng quyền nói khi nào con quyết định thì nhà dòng sẽ cứu xét. Nếu Tổng thống Trump đồng ý, bề trên của tôi đồng ý, tôi đã trình bày và gửi lá thư đó cho bề trên tỉnh của miền Đông, miền Tây và một người trong cao xô của nhà dòng.
Thưa Linh Mục, khi ký sắc lệnh hành chính thì Tổng thống Trump có nói rõ mục đích là để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Là một công dân Mỹ và từng nói đã cống hiến rất nhiều theo cách riêng của ông cho quê hương thứ hai này. Ông nghĩ sao về mục đích bảo vệ an ninh của Tổng thống?
Có một cái hình ảnh trên đường tị nạn, tôi đoán có thể đó là những ngày mùng 1 hay là mùng 2 tháng 5 1975, khi những tàu, những thuyền, những người tị nạn Việt Nam tìm thấy hay là nhìn thấy đề thức hạm đội Hoa Kỳ. Họ tìm một cách lao tới để xin cứu, cũng giống như chiếc trực thăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tìm cách đáp trên các tàu chiến. Thành ra điều mà Tổng thống Trump đặt nặng vấn đề là để bảo vệ. Vâng, tôi cảm phục cái điều đó. Nhưng ra một cái sắc lệnh cấm những người tị nạn. Và vô tình trong thời gian vừa qua, ngay cả đối với hiến pháp, sắc lệnh đó gần như chưa được hay là không được chuẩn bị một cách kỹ càng. Thành ra Tổng thống Trump đưa sắc lệnh đó, nó không tạo nên một cái nét đẹp của một hiến pháp của một quốc gia hơn 200 năm qua.
Ông có nghĩ rằng thư của ông gửi Tổng thống hàm ý chống đối người lãnh đạo của đất nước mình hay không? Liệu việc này có đi ra ngoài phạm vi của một tu sĩ hay không?
Tôi tin chắc là một người công dân của đất nước này, tôi có quyền đặt câu hỏi đến vị Tổng thống của mình. Khi viết lá thư này, tôi hoàn toàn mang cái tinh thần của một người tu sĩ Đông Bosco và nhất là theo gương của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi không chống Tổng thống, tôi không chống chính phủ một tí nào hết, mà là một lời kêu gọi, một lời than van, một lời cầu xin đến Tổng thống của mình để bảo vệ hiến pháp và đất nước này mà thôi.
Thưa Linh Mục, trong thư, ông có viết rằng trở thành người tị nạn là một điều bất đắc dĩ khi người ta không còn sự chọn lựa nào khác. Thực tế cho thấy rất nhiều người trên thế giới, trong đó có người Việt Nam mình, chỉ ao ước được trở thành người tị nạn trên đất Mỹ mà thôi ạ.
Trở thành một người tị nạn là một sự chọn lựa bất đắc dĩ. Tôi xin được nhìn rõ và nhớ những câu chuyện bố mẹ tôi kể sau khi Cộng sản bắt ra đấu tố ông nội và ông ngoại, vì gia đình ông nội và ông ngoại tôi là những người giàu. Bố mẹ tôi được trở thành những người tị nạn. Cái sự bất đắc dĩ đó, không ai muốn, tôi nghĩ rằng ông nội và ngoại tôi, bố mẹ tôi hoàn toàn không muốn trở thành những người tị nạn. Và đối với những người Việt Nam chúng ta, nhất là những người từ miền Bắc xuôi Nam, và trong cuộc hành trình 42 năm qua, chúng ta mang tiếng là tị nạn. Biết bao nhiêu trận chiến đã xảy ra, Thành ra trở lại, tị nạn thật sự là một cái chọn lựa bất đắc dĩ. Và dẫu rằng nó bất đắc dĩ, trong 42 năm qua, sức sống của cộng đồng Việt Nam, đó là một cái sự thành công. Và đó cũng là chính lý do tôi muốn nói mũ đỏ Tổng thống Trump đeo, Make America Great. Cộng đồng Việt Nam tị nạn đang làm điều đó, đang Make America Great. Thành ra thật sự không có một cái gì khác nhau.
Theo ông, có thể làm thế nào để xóa đi cái mặc cảm, cái thành kiến rằng những người tị nạn Hồi giáo có thể trở thành những kẻ khủng bố khi vào nước Mỹ?
Theo những tài liệu, những người tị nạn không trở thành những người khủng bố, nhưng có thể những người di dân, có thể những lý do khác trở thành những người khủng bố. Trong vai trò của những tu sĩ, những imam, những mục sư, những sư thầy, những kỳ kheo, nếu chúng ta dạy dỗ, chúng ta ban rộng trong cộng đồng chúng ta tình yêu thương đó không ích kỷ, và khi lên tiếng không có nghĩa là chống đối. Lên tiếng trong ngôi nhà thờ, trong ngôi chùa, trong thánh đường của mình, đó là một sự cầu nguyện. Còn tôi lên tiếng đối với tổng thống của tôi, đó không phải là một sự chống đối.
Sau cùng, khi viết thư gửi Tổng thống Donald Trump và xin được nhường quyền công dân, tức là nhường quốc tịch Mỹ của ông cho một người tị nạn Syria, thì Linh Mục có tiên liệu trước là thư sẽ gây ngạc nhiên, lẫn bất ngờ cho nhiều người hay không?
Không những tôi gửi một, mà tôi gửi tới 3 lần cho Tổng thống. Tôi tin cậy lá thư đó sẽ đến tới tay Tổng thống. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới là social media, internet. Thành ra thật sự tôi đã tin liệu, tôi đã nhìn thấy những sự việc sẽ xảy ra và đang xảy ra. Chắc chắn sẽ có những chống đối hay là không đồng ý. Nhưng đối với tôi, việc tôi phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói, tôi lên tiếng cho những người bất hạnh hơn tôi. Vì 42 năm trước, nếu Donald Trump là tổng thống của Trung Quốc, Hoa Kỳ, thì tôi không biết tôi, gia đình và những người tị nạn Việt Nam có bị tổng thống ra sắc lệnh cấm những người tị nạn Việt Nam hay không. Cảm ơn thời gian đó, có những tư tưởng nhưng không có những sắc lệnh đó. Thì ngày hôm nay, 2017, 42 năm sau, chỉ ao ước lên tiếng để điều đó không xảy ra, tuy rằng sắc lệnh đã trở lại.
Vừa rồi là phần trình bày của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương, là người đã viết thư lên Tổng thống xin được nhường lại quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria, sau khi ông Donald Trump ký sắc lệnh hành chính cấm hẳn người tị nạn Syria nhập cư vào Hoa Kỳ. Đây là việc chưa từng xảy ra trước nay, và đến lúc này cũng chưa có câu trả lời từ Tòa Bạch Ốc đối với yêu cầu của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương. Tôi tin chắc họ, tức những người tị nạn Syria, cũng giống tất cả những người tị nạn khác, sẽ không lãng phí món quà của cuộc sống này, là khẳng định của Linh Mục trong thư gửi lên vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Theo các nhà quan sát và những người lưu tâm thì phải xem xét việc nhường lại quyền công dân này có khả thi và có đúng theo luật pháp Hoa Kỳ không. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm chấm dứt ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin Việt Nam. Hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Thái Lan hôm qua tiến hành hội đàm tham khảo chính trị lần thứ 6 tại thủ đô Bangkok, xứ Chùa Vàng. Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Đặng Đình Quý dẫn đầu, cùng hội đàm với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Buseya Methalin. hai phía thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học, công nghệ. Trong lĩnh vực lao động, hai phía nhất trí đẩy mạnh việc thực thi thỏa thuận về phái cử lao động trong năm 2017. Còn về thương mại, thì phấn đấu đạt mục tiêu 20 tỷ đô la thương mại song phương vào năm 2020. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramut Winay và làm việc với Thiếu tướng Apisat Somvut Charoenon, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng Thái Lan.
Ba nhà hoạt động tại Việt Nam bị bắt trong vòng 10 ngày, từ 11 cho đến 21 tháng 1 vừa qua, hiện đang bị biệt giam trước khi xét xử. Họ có nguy cơ bị tra tấn và phân biệt đối xử. Đó là ba người gồm nhà hoạt động Trần Thị Nga, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai và blogger Nguyễn Văn Hóa. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua lên tiếng như vừa nêu và kêu gọi những người quan tâm viết đến cho các cao cấp lãnh đạo Việt Nam, gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao, kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ba người bị bắt vừa nêu. Bên cạnh đó, cần phải bảo đảm không để ba người bị tra tấn và ngược đãi, cho phép họ được tiếp xúc với gia đình, luật sư mà họ đề nghị, cũng như được chăm sóc y tế đầy đủ. Theo ân xá quốc tế thì ba người này chỉ thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến mà thôi.
Xin được nhắc lại, nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền, một xã hội dân sự độc lập, bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Truyền thông nhà nước loan tin bà này bị bắt vì đăng trên mạng những video clip và bài viết có nội dung chống phá nhà nước. Bà bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện bà đang bị giam tại trại giam tỉnh Hà Nam. Nếu bị buộc tội, bà có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù giam. Ông Nguyễn Văn Oai, cựu tù nhân chính trị và là nhà hoạt động người Công giáo, bị bắt vào ngày 19 tháng Giêng. Một ngày sau, công an thông báo cho gia đình là ông này bị bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện ông bị giam tại trại giam tỉnh Nghệ An. Blogger Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị bắt vào ngày 11 tháng Giêng. Sau 12 ngày, công an tỉnh Hà Tĩnh mới thông báo cho gia đình anh biết là anh bị bắt giữ để điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, làm phương hại đến quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện anh Nguyễn Văn Hóa đang bị giam tại trại giam Cầu Đông, Hà Tĩnh.
Một số người ở Bắc Giang đã lên nghĩa trang liệt sĩ tại Lạng Sơn để viếng mộ các liệt sĩ bỏ mình trong cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 đã bị ngăn chặn. Nhà hoạt động, thầy giáo Tô Anh cho biết như vừa nêu. Theo ông Anh thì vào ngày 14 tháng 2, nhóm của ông gần chục người, khi đến cổng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn thì bị trên 30 người khác đến vây đòi giấy giới thiệu và sự đồng ý của cơ quan chức năng địa phương mới có thể vào nghĩa trang để thắp hương cho các liệt sĩ. Việc chụp ảnh từ bên ngoài nghĩa trang cũng bị ngăn chặn. Thầy giáo Tô Anh còn cho biết, khi họ di chuyển trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có nhiều người đi xe máy bám theo, ngay cả khi dừng lại để ăn trưa. Vào tối ngày 16 tháng 2, thầy giáo Tô Anh cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Khi lên đến đó thì chúng tôi vừa mới dừng xe một cái, thì đã có tới trên 30 cán bộ an ninh mặc thường phục ập đến vây quanh chúng tôi. Trong đó là trên một nửa là lực lượng nữ an ninh. Thế khi chúng tôi xuất trình với tờ đề nghị để vào viếng các ngôi mộ mà thắp hương ngôi mộ thì họ không cho vào, họ cổng họ đóng. Họ nói rằng là muốn vào thì phải liên hệ trước này, phải có giấy giới thiệu, rồi phải được địa phương đồng ý, chứ còn không được tự động. Thế chúng tôi dở máy ảnh máy chụp thì họ không cho. Thế tôi muốn nói rằng ở đây không thể để cấm chụp ảnh mà quay phim, thế họ bảo không được. Địa phương ở đây là quản lý, tất cả là không cho phép.
Trong những ngày vừa qua, hai nhóm tổ chức xã hội dân sự độc lập là Câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng ở Sài Gòn và nhóm Nô Dư ở Hà Nội đã công khai kêu gọi trên mạng về việc tổ chức tưởng niệm cho đồng bào, binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Trong lời kêu gọi của nhóm Nô Dư có đề nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự và ngăn chặn những người gọi là dư luận viên đến quấy phá lễ tưởng niệm như đã từng xảy ra trước đây.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Việt Nam chiều hôm nay 16 tháng 2 ra khuyến cáo về việc phòng chống virus cúm AH7N9 từ Trung Quốc lây sang Việt Nam. Cục Y tế Dự phòng Việt Nam kêu gọi người dân phải thực hiện các biện pháp gồm không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết không rõ nguồn gốc, không giết mổ, vận chuyển mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, phải đi khám tại những cơ sở y tế để được tư vấn điều trị. Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đề nghị các địa phương triển khai mọi biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chống cúm gia cầm độc lực cao H5N1, H5N6 và những chủng virus cúm có thể lây sang người như H7N9 đang bùng phát bên Trung Quốc. Viện Pasteur Sài Gòn còn nhắc nhở, bệnh do virus Zika dẫn đến chứng teo não nơi thai nhi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thậm chí có thể bùng phát trên diện rộng nếu không có kế hoạch giám sát và ứng phó. Dự báo cho thấy trong năm nay, bệnh do virus Zika có thể sẽ tiếp tục gia tăng tại các tỉnh khu vực phía Nam. Trong năm ngoái, có gần 230 trường hợp xác định nhiễm virus Zika, mà Sài Gòn chiếm hơn 200 trường hợp. Số còn lại ở rải rác tại 9 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, hôm 6 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đề ra mục tiêu là đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam phải đạt 10 tỷ đô la, tức là tăng hơn 3 lần với hiện tại, và biến ngành tôm thành ngành đầu não trong nền nông nghiệp của Việt Nam. Mục tiêu mà ông Thủ tướng đề ra liệu có khả thi trong điều kiện hiện tại của ngành tôm trong nước hay không? Lan Hương tìm hiểu chi tiết trong bài sau đây.
Nuôi tôm ở Việt Nam bây giờ là nó có rất nhiều khó khăn em ạ. Thứ nhất là nó là dịch bệnh. Thứ hai nữa là vốn bọn anh là phải bỏ ra rất nhiều. Chứ thực tế ra là nhà nước là không có trợ giá, không có giúp gì người nông dân cả. Cho nên là buộc lòng là bọn anh là tự phải bơi trong biển lớn để sản xuất ra những cái con tôm. Xu hướng bây giờ là sản xuất tôm là sản xuất 100% là tôm sạch, chứ không bao giờ sản xuất được tôm mà có kháng sinh nữa. Thì cả đã là tôm sạch ấy, thì cái con tôm nó yêu cầu cái môi trường nó rất là tốt. Còn nếu như mà trước đây mà mình nuôi bằng thuốc ấy, thì là thực tế ra là môi trường nó không cần tốt như cái thời sau này nuôi tôm.
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Tất Thắng ở Tiền Giang, một người mà anh tự nhận là ăn với con tôm, ngủ với con tôm đã nhiều năm nay. Anh Thắng sở hữu đến 4 nông trại nuôi tôm, và mỗi lần thu hoạch khoảng 30 tấn. Anh cho chúng tôi biết, nghề nuôi tôm trong năm 2016 gặp muôn vàn trở ngại và đặc biệt là giá thành thức ăn cho tôm và các chế phẩm sinh học tăng đột ngột trong năm 2016 gây ra những bất ngờ, khó khăn cho bà con nông dân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2015, giá thức ăn cho tôm có vẻ như án binh bất động cả năm, thì đến năm 2016 tăng lên từ 31.000 đến 33.000 đồng trên 1 kg, tức là tăng từ 500 đồng đến 1.000 đồng trên 1 kg. Những nỗi trăn trở của người nuôi tôm chưa dừng lại ở đây, tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn cho chúng tôi biết thêm.
Ngành tôm gặp rất nhiều khó khăn về chuyện con giống tôm mà đảm bảo chất lượng tốt với số lượng là lớn là chưa có sẵn sàng. Cái này là thức ăn cho tôm chưa phải là được chuẩn bị tốt. Môi trường, nhất là cái việc xây dựng đồng ruộng không theo kịp với cái tốc độ phát triển về quy mô của tôm rất là nhanh. Chính vì thế cho nên là cái nguồn nước thải được nó bị ô nhiễm lẫn nhau. Trong cái chế biến kinh doanh thì có rất nhiều doanh nghiệp là làm chưa tốt, họ không đảm bảo được cái chất lượng về chuyên an toàn thực phẩm. Những cái này là những cái mà làm ảnh hưởng đáng kể đến cái uy tín cũng như là cái khả năng cạnh tranh của tôm Việt Nam trên thế giới.
Khó khăn liên tiếp khó khăn như vậy, nhưng anh Thắng nói rằng năm nay nhà nước chưa thấy có sự đổi thay nào để những hộ nuôi tôm như anh được mừng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh dự đoán.
Nói chung là vẫn lại phải bơi tiếp một năm nữa thôi.
Nhiều tháng trời người dân lặn lội nuôi con tôm cho đủ lớn, những tưởng bà con có thể thở phào nhẹ nhõm thu hoạch thành quả. Nhưng tới khi xuất khẩu, họ lại phải đối mặt với những gian truân khác.
Tôm của Việt Nam mình ấy là đang bị cạnh tranh rất lớn, tại vì thứ nhất là cái nguồn xuất khẩu sang các nước ấy, thì bây giờ người ta sợ là cái con tôm nó bị nhiễm kháng sinh, cho nên là người ta sẽ phải làm xét nghiệm rất nhiều mà người ta cũng ngại mua. Khi mà nhà máy mà sản xuất mà xuất khẩu tôm đi không được ấy, thì người nông dân thì sẽ bị giá nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Trước đây bọn anh bán 1 kg tôm khoảng trên 100.000 đồng, loại 100 con. Nhưng mà có những lúc mà bọn anh chỉ bán được có 80 ngàn thôi, là mất đi 20%.
Theo nguồn tin mà chúng tôi ghi nhận được, tính từ đầu năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, gần 32.000 tấn thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi các nước bị trả về vì có dư lượng chất kháng sinh vượt mức cho phép. Đây là một nhát cứa sâu cho người nông dân, vì bao công chăm sóc, tiền giống, tiền thức ăn, tất cả như đổ xuống sông, xuống biển. Hơn thế nữa, Việt Nam phải chịu tai tiếng là nước sản xuất tôm bẩn, mà như anh Thắng nói, đã mang tiếng rồi thì khi nuôi tôm sạch 100%, người ta cũng không tin nữa. Đáp lại câu hỏi của Lan Hương rằng, liệu ngành tôm Việt Nam trong 10 năm nữa có đạt được mục tiêu 10 tỷ USD mà Thủ tướng đề ra hay không? Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn nói rằng, ông không thích cái cách nhà nước đặt mục tiêu về cây nọ, con kia, mà không quan tâm đến việc người dân cần làm gì để đạt được những mục tiêu ấy. Thay vào đó, nên chú trọng đến biện pháp để cải thiện chất lượng ngành nuôi tôm của Việt Nam.
Tôi nghĩ là cái điều quan trọng, thứ nhất là phải đảm bảo thế nào để cho cái giá trị gia tăng của con tôm nó lớn hơn. Tức là có thể sản lượng nó có thể không nhiều, nhưng mà cái giá bán thì nó ổn định hơn. Rủi ro nó ít đi, cái bảo đảm cho cái môi trường nó vững bền hơn, đặc biệt là cái thu nhập cho bà con nông dân tăng lên. Thế còn cái đó là cái chỉ tiêu quan trọng hơn. Thế còn là nếu chúng ta xử lý được những cái vấn đề mà chúng ta đang vướng mắc, ví dụ như là vấn đề giống, vấn đề thức ăn, vấn đề bố trí xây dựng đồng ruộng, vấn đề đảm bảo thủy lợi, vấn đề bảo vệ môi trường, thì chắc chắn là ngành tôm của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Bởi vì thực sự mà nói thì cái tiềm năng diện tích tôm của chúng ta đấy là còn. Và thứ hai là thị trường mà mua tôm trên thế giới thì rất là tốt. Cho nên là cái chính là chúng ta có quyết tâm làm hay không và tổ chức như thế nào cho nó tốt. Còn cái triển vọng ngành tôm rất là rõ ràng.
Cũng giống như tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, mặc dù ngành tôm bị vô vàn những khó khăn rình rập, nhưng anh Thắng vẫn lạc quan về khả năng những con tôm sẽ thay đổi cuộc sống người nông dân như anh. Anh nghĩ rằng mục tiêu Thủ tướng đề ra không phải quá cao xa, viển vông, nhưng để đạt được con số ấy, nhà nước cần thay đổi, quan tâm và tạo điều kiện phát triển công nghệ để bớt đi những gian nan nghề mang lại.
Trước đây là mình làm theo cái dạng nông dân, tức là mạnh ai người đấy làm, rồi mình không thể nào mình quản lý được. Nhưng mà nếu mà sau này chính phủ hoặc là đất nước thay đổi về cái công việc làm ấy, thì làm theo cái công nghệ mới và làm theo cái chuỗi sản phẩm mới thì chắc chắn là sẽ đẩy mạnh rất mạnh được con tôm. Nhưng mà giữa cái lời nói và cái việc làm thì thực tế là nó cũng còn nhiều khoảng cách, mà còn nhiều điều mà phải suy nghĩ nữa. Mọi người thì vẫn ước ao là được làm như thế để sau này mình có một trong những cái thương hiệu tôm sạch của Việt Nam để xuất ra thế giới. Nhưng mà giữa cái việc lời nói và việc làm thì nói chung là mình cũng còn phải suy nghĩ. Những người nông dân như bọn anh là đã được đi học và đã được cập nhật những cái kiến thức mới nhất về nuôi tôm. Trước đây bọn anh nuôi tôm 1 hecta đấy thì chỉ được độ khoảng 5 tấn thôi. Nhưng mà bây giờ bọn anh nuôi tôm 1 hecta bọn anh có thể nuôi được 7 tấn đến 8 tấn.
Úc, một trong những thị trường xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam, vào đầu năm nay cũng ban hành lệnh khẩn cấp tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các quốc gia châu Á, có hiệu lực từ ngày 9 tháng Giêng và kéo dài trong 6 tháng để ngăn chặn dịch virus đốm trắng. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc cũng ban hành quyết định tôm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc phải có chỉ định kiểm dịch. Không thể phủ nhận rằng, ngành tôm đã thay đổi cuộc sống của bà con xứ sông nước, cho họ một nguồn thu nhập cao hơn mà không phải bám vào đồng ruộng, cây lúa. Nhưng trước những thách thức liên hồi như vậy, liệu ngành tôm có thực sự đạt được mục tiêu đặt ra hay không? Và liệu nhà nước có hỗ trợ người dân để tiến tới mục tiêu đó hay không? Có lẽ phải chờ câu trả lời từ tương lai.
Cũng liên quan đến nghề nuôi tôm, kính thưa quý vị, chính phủ Việt Nam gần đây đưa ra chủ trương mở rộng diện tích nuôi tôm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu thay vì tập trung vào lúa gạo như trước kia. Trong khi đó, người nông dân trong khu vực này cũng đang tìm nhiều cách khác nhau để thích ứng với điều kiện mới, bao gồm kết hợp nuôi tôm với trồng lúa hay chuyển từ trồng lúa sang cây ăn trái. Vào tháng Giêng vừa qua, một chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc trường Đại học Cornell ở New York, Mỹ đã cùng các sinh viên của mình sang vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu về những gì đang diễn ra tại đây. giáo sư Michael Hoffman thuộc khoa côn trùng học Đại học Cornell dành cho Việt Hà Đại Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn về chuyến thăm và tìm hiểu của ông và sinh viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần chuyển ngữ do anh Minh thực hiện. Trước hết, nói về chuyến đi của mình và những gì ông nhận được từ chuyến thăm này, giáo sư Hoffman cho biết.
There were a group of us that went to Vietnam to observe and learn what we could about climate change in the Mekong Delta.
Nhóm chúng tôi đến Việt Nam để tìm hiểu thay đổi khí hậu đã có ảnh hưởng thế nào tới vùng đồng bằng sông Mekong ở Việt Nam. Đây là vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới do tình trạng biến đổi khí hậu. Có hai thông điệp cơ bản mà chúng tôi nhận thấy ở đây. Thứ nhất là hạn hán nặng vừa xảy ra, ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn của khu vực sông Mekong, thậm chí có nơi mất toàn bộ vụ lúa. Thứ hai là tình trạng xâm nhập mặn. Bởi vì lượng nước ngọt chảy ra sông ngòi ít hơn, nên nước mặn có cơ hội ngập sâu hơn vào phía trong. Ở một số vùng, nước mặn đã vào sâu đến 20 mile, khoảng 32 km trong đất liền. Và khi nước mặn lên cao thì nó gây tác hại đến lúa. Điều mà chúng tôi thấy là nông dân ở đó bây giờ đã chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm. Rõ ràng là tôm chịu được nước mặn tốt hơn và thu nhập thu được trên cùng một diện tích từ nuôi tôm cao hơn so với thu nhập từ lúa nếu xét về mặt kinh tế. Đây là một hướng đi tốt. Chúng tôi cũng thấy một cách làm khác nữa là kết hợp nuôi tôm với cây đước. Với cách làm này, thu nhập từ tôm có thể không cao như những vùng chỉ thuần nuôi tôm. Tuy nhiên, tôm có thể sống trong môi trường cây đước. Cho nên xét về mặt sinh thái thì cách làm này có một số lợi ích. Liên quan đến lúa, chúng tôi thấy là mùa mưa ở đây đã thay đổi, tức là đến chậm hơn so với bình thường và kéo dài hơn so với trước kia. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cây lúa ở vào giai đoạn trổ bông. Nếu mùa mưa rơi đúng vào giai đoạn này thì nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo. Cho nên có rất nhiều điều đang diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam do biến đổi khí hậu.
Sau vụ hạn hán nặng và xâm nhập mặn kéo dài vừa qua, Việt Nam đã học được bài học. Có những bài báo nói về việc ở Việt Nam đang xây dựng các công trình tưới tiêu và trữ nước cho mùa hạn hán tiếp theo. Theo ông, người nông dân trong khu vực đã sẵn sàng thế nào cho tương lai sắp tới ạ?
Well, I think with more likelihood of storm surges and storms, saltwater intrusion, higher temperatures, changes in precipitation patterns.
Theo tôi, nhiều khả năng là khu vực này sẽ phải đối mặt nhiều hơn với các cơn bão mạnh hơn, xâm nhập mặn và nhiệt độ lên cao. Chúng tôi gọi việc canh tác thông minh thích hợp với khí hậu là cách điều chỉnh thích hợp với thế giới mà chúng ta đang sống. Điều mà chúng tôi thấy là họ đang xây thêm những hồ chứa nước ngọt ở những khu vực phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn. Những hồ này giữ lại nước ngọt để họ có thể sử dụng cho tưới tiêu, phục vụ lúa gạo. Đây là một cách làm cần thiết. Dù là ở Việt Nam hay ở New York cũng vậy. Để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, người nông dân phải luôn đi trước những thay đổi. Một cách làm khác mà chúng tôi thấy là họ sử dụng 3 ao, 1 ao cho nuôi tôm và 2 ao để chứa nước ngọt. Họ sử dụng nước ngọt này trong trường hợp nước cho ao tôm quá mặn. Cho nên nông dân và các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, đang thử nghiệm những cách làm mới để duy trì công việc kinh doanh của mình. Một cách làm khác ở Việt Nam là trồng dưa hấu, vốn cũng đã rất phát triển ở Việt Nam. Dưa hấu là loại cây có thể chịu được đất mặn khá tốt, cho nên họ có thể mở rộng diện tích canh tác loại cây ăn trái này ở các vùng đất bị mặn mà trước kia họ không gặp phải. Nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều rủi ro dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tôi thấy là nông dân Việt Nam đang thay đổi, tìm cách làm thích hợp hơn với tình trạng biến đổi khí hậu trong khu vực.
Xin ông cho biết việc kết hợp nuôi tôm và trồng lúa thích hợp thế nào với tình hình thay đổi khí hậu hiện có, và liệu có những bất lợi nào về lâu dài trong việc mở rộng nuôi tôm như vậy không ạ?
I think anywhere if you have a more diverse farming system, so if you're growing both shrimp and rice, you're not totally dependent.
Theo tôi, với việc nuôi trồng đa dạng như là nuôi tôm và trồng lúa cùng lúc, thì bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào một thứ. Nếu điều kiện khí hậu không tốt, bạn vẫn có tôm. Đây là một cách làm thích hợp để hạn chế những rủi ro, và bạn vẫn bảo đảm được thu nhập của mình ở một mức nào đó. Nhìn về khía cạnh toàn cầu nói chung, thì sự đa dạng hóa là một ý tưởng tốt. Theo tôi, nếu xâm nhập mặn không phải là một vấn đề chính, thì họ vẫn có thể trồng lúa, và có thể một số loại cây khác, đồng thời với lúa và nuôi tôm. Tôi không thấy có bất cứ vấn đề lớn đáng lo ngại nào ở đây.
Mới đây ông có nói rằng quyết định mở rộng vùng nuôi tôm của chính phủ Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là một hướng đi thông minh. Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của dự án này dựa trên những gì ông đã thấy ạ?
I think it's probably a a necessity to adapt to the changes, including the saltwater intrusion.
Theo tôi, thay đổi là cần thiết để thích hợp với thay đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Nếu bạn không thể trồng lúa, thì bạn phải trồng được cái gì đó. Nhưng theo tôi, họ cũng phải thận trọng trong cách họ thay đổi, nhất là với rừng nước, vốn là loại cây hết sức quan trọng với việc giữ carbon và giúp làm giảm tác động của thay đổi khí hậu. Theo tôi, khi thay đổi, họ phải có đủ các căn cứ khoa học, thông tin về những tác động có thể có của biến đổi khí hậu và đặc biệt phải chú trọng đến việc kết hợp nuôi tôm với duy trì cây nước. Vấn đề là đa dạng hóa cây trồng và giảm thiểu rủi ro. Tất nhiên lợi nhuận sẽ là yếu tố chính quyết định, nhưng điều mà tôi có thể nói là phải thận trọng khi họ định mở rộng diện tích nuôi trồng loại nào đó. Cho nên họ có thể mở rộng diện tích nuôi tôm, nhưng phải theo hướng phát triển bền vững.
Ông nói nhiều đến việc bảo tồn rừng nước và kết hợp cây nước với nuôi tôm. Xin ông cho biết tác dụng của rừng nước trong khu vực ạ.
Well, the mangroves are maintained. It's about 50% of the area still in mangroves, and then between these strips of mangroves, there's open water, and the shrimp live there. So by retaining the mangroves, you're also minimizing.
Khoảng 50% diện tích khu vực là nước. Giữa các rừng nước là các vùng mà tôm sống. Bằng cách duy trì cây nước, bạn giảm thiểu được nguy cơ lũ lụt do bão. Rừng nước nằm ở vùng ven biển, nên sự có mặt của chúng ở đó là rất quan trọng. Chúng bảo vệ để cho đất không bị rửa trôi. Ngoài ra, chúng cũng tạo nên ngôi nhà cho tôm. Chúng cũng hấp thụ dưỡng chất từ tôm để sinh trưởng. Chúng cũng có tác động giữ lại carbon. Đây là hệ thống cần được bảo vệ khi họ định mở rộng vùng nuôi tôm.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, trẻ em cần được chăm sóc, học tập để phát triển đầy đủ về mặt thể chất cũng như trí não. Đó là lý thuyết. Còn trong thực tế, nhiều trẻ em ở Việt Nam phải ra đời mưu sinh, nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn ghi nhận một số cảnh đời không may mắn đó. Mời quý vị theo dõi bài viết sau đây qua giọng đọc của Minh Khoa.
Dù còn ở độ tuổi cấp sách tới trường, nhiều trẻ em ngày ngày phải lang thang khắp các hè phố lớn, nhỏ, mời chào vé số, kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Hình ảnh này rất dễ bắt gặp tại những nơi đông đúc như tại khu vực quận 5, vì dường như theo các em, chỗ càng đông thì càng có nhiều khách. Cương năm nay 14 tuổi, cha đã mất, mẹ em bệnh nặng. Em phải đi bán vé số để kiếm sống, để đỡ đần nuôi những đứa em nhỏ, phụ với bà ngoại. Đi cùng với Cường là Trung, 12 tuổi. Hai em cùng nhau lang thang trên những con phố để bán vé số. Trung hiện nay đang sinh sống cùng ông bà nội. Sau khi ba mẹ đã rời bỏ em, hai em chia sẻ. Chúng tôi hỏi về cuộc sống hàng ngày của các em thì được chia sẻ. Chúng tôi tiếp tục dạo quanh các phố và bắt gặp được một bé gái rất hồn nhiên. Chúng tôi tiếp xúc bé và được biết bé tên là Ngọc, sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Anh trai của em cũng bán vé số, em chia sẻ. Gặp ba mẹ em đang bán bánh tiêu, mẹ của Ngọc tâm sự rằng cuộc sống gia đình vô cùng vất vả. Vì trước đây làm ăn thất bại nên anh nhà phải đi bán bánh tiêu. Chỉ còn hai đứa nhỏ nên phải ở nhà chăm sóc. Đành lòng phải để Ngọc và anh trai đi bán vé số phụ giúp anh chị kiếm sống. Chị chia sẻ với chúng tôi. Nhìn Ngọc, Trung, Cường đang ở tuổi ăn, tuổi học, lẽ ra các em phải được tung tăng trên hè phố cùng bạn bè trang lứa, cắp sách tới trường, vui cùng nhau sau những giờ học. Ước mơ của các em là gì? Việt Nam có luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ năm 2004. Theo điều 5 của luật này về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, nhà nước, xã hội và công dân trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu.
Quý khán giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2017. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.